Chương 308. Thiên kiếp kỳ lạ. Chương 308. Thiên kiếp kỳ lạ. Thần vẫn luôn ở trong lòng chúng ta. A Công nói một cách hiền lành, sau đó nhìn lên bầu trời. Chiến trường trên đó đã bước vào giai đoạn khốc liệt. Lôi đình gầm thét, khiến chúng sinh kinh hãi. Nó giống như vị thần phán xét tội ác của thế gian. Cầm trường mâu trong tay, giáng xuống những kẻ nghịch thiên. Từng tia sét đỏ nối liền trời đất, hào quang đỏ rực, chói lọi. Tần Phong đứng giữa không trung, hai tay cầm chiến phủ màu máu, nên chiến, đánh tan tất cả những tia sét giáng xuống. Tứ cửu thiên kiếp, tổng cộng có 36 đạo lôi đình. Bây giờ đã là 30 đạo, đây là thứ mà chỉ có tu sĩ quy nhất mới có thể chống lại. Nếu không phải nắm giữ một đạo lôi chi quy tắc, cùng với thiên kiếp chi khí này, Tần Phong cảm thấy mình chưa chắc đã vượt qua được tứ cửu thiên kiếp. Gầm. Từng con cự tượng viễn cổ xuất hiện trên không trung, dày đặc, vô tận. Chúng cao lớn, ngửa mặt lên trời gầm rú. Khí tức cổ xưa, dường như có thể sánh ngang với thiên kiếp. Đều giáng xuống một lượt đi. Lôi quang lóe lên trong mắt Tần Phong, mái tóc đen như ác ma dương nhanh múa vút. Rắc. Gần như ngay khi hắn dứt lời, năm đạo lôi đỉnh giáng xuống cùng lúc. Màu sắc của những tia sét này gần như giống máu tươi, vô cùng đậm đặc, như vừa được vớt ra từ sông máu. Tần Phong cầm chiến phủ màu máu lên chiến. Xoẹt. Sét đỏ vỡ tan, nhưng cơ thể hắn cũng như đồ sứ vỡ vụn, chi chít những vết nứt. Máu tươi chảy ra, trông vô cùng dữ tợn. Quả là sức mạnh khủng khiếp. Tần Phong ho ra một ngụm máu. Cho đến lúc này, thứ có thể khiến hắn bị trọng thương như vậy, chỉ có thiên kiếp này. Quả không hổ là tứ cựu thiên kiếp, thật mạnh mẽ, nhưng bây giờ chỉ còn lại đạo cuối cùng. Tần Phong nhìn chằm chằm vào trung tâm vòng xoáy kiếp vân. Nơi đó dường như ẩn chứa một thứ cực kỳ đáng sợ. Bầu không khí ngày càng ngột ngạt, không gian liên tục vỡ vụn. Đang làm gì vậy? Sao còn chưa giáng xuống? Một lúc sau, Tần Phong nhíu mày. Tình hình có chút kỳ lạ, theo lý mà nói, lúc này đạo lôi đỉnh cuối cùng nên giáng xuống rồi, hoặc là kiếp khí cũng nên giáng xuống, nhưng không có gì cả. Trong vòng xoáy kiếp vân, chỉ có tiếng sấm ầm ầm. Ngay khi Tần Phong đang suy nghĩ, kiếp vân đột nhiên nứt ra, như một con mắt đang nhắm mở ra. Trong vòng xoáy, một con mắt đỏ máu xuất hiện trong tầm mắt Tần Phong. Đây là kiếp khí sao? Hình dạng con mắt. Trên mặt Tần Phong hiện lên vẻ nghi hoặc, đồng thời còn có chút cảm giác quen thuộc, như đã từng thấy ở đâu đó. Vì trong con mắt đó có 7 ngôi sao đang xoay tròn, giống như lúc hắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Khó mà diễn tả được đó là một con mắt như thế nào. Lạnh lùng, thờ ơ, không có chút cảm xúc nào, chỉ có sự tĩnh lặng. Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Tần Phong luôn cảm thấy con mắt đó dường như vừa động đậy ầm ầm. Tiếng sấm vang lên trong kiếp vân, sau đó con mắt nhắm lại. Kiếp vân cũng như thủy triều, đột nhiên rút đi. Trời quang mây tạnh, chỉ còn lại Tần Phong đứng sững sờ giữa không trung. Đây là sao? Thiên kiếp rõ ràng chưa kết thúc, sao lại đột nhiên rút lui? Chẳng lẽ là sợ con mắt đó bị mình cướp mất? Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ nửa đùa nửa thật. Tuy nghĩ vậy, nhưng Tần Phong không cho rằng mình có thể làm được. Dù sao với đạo thiên kiếp cuối cùng này, hắn cảm thấy cho dù có thể đỡ được, cũng phải trả giá rất đắt. Nhưng khi hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, định liều mạng, thì thiên kiếp này lại rút lui một cách khó hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tần Phong nhíu mày, đưa tay lau vết máu ở khóe miệng. Khi thiên kiếp biến mất, khí tức trong cơ thể hắn lại tăng lên. Khác với sự lạnh lẽo khi đột phá âm hư cảnh, lần này lại nóng bỏng như lửa, như ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể, dung nham cuồn cuộn chảy khắp người ẩm. Cảnh giới đột phá, dương thực cảnh, tu sĩ trường sinh cảnh thứ 23. Gầm. Ngay khi cảnh giới đột phá, cơ bắp Tần Phong cuồn cuộn, khí huyết sôi trào, tiếng xương cốt kêu răng rắc vang vọng khắp không gian. Từng con cự tượng viễn cổ điên cuồng xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, đã có hơn 1500 con cự tượng viễn cổ xuất hiện trên không trung. Đây là dương thực cảnh sao? Tần Phong giang hai tay ra, như muốn ôm trọn thiên địa, hắn từ từ nhắm mắt lại, vẻ mặt cảm khái, quả thật là huyền diệu. Âm dương nhị lực, đại diện cho lực lượng khởi nguyên cơ bản nhất của trời đất, cũng là thứ đầu tiên cấu thành nên thế giới. Vì vậy, khi nắm giữ âm dương nhị lực, hắn có cảm giác như hòa làm một thể với thiên địa. Cảm giác này tuy đã có từ lúc ở âm hư cảnh, nhưng bây giờ càng rõ ràng hơn, sâu sắc hơn, khắc cốt ghi tâm hơn. Mở mắt ra, không gian dường như tràn ngập vô số sợi tơ, những sợi tơ này tạo thành không gian, tạo thành thế giới. Khác với những gì nhìn thấy lúc ở âm hư cảnh, bây giờ những sợi tơ này dường như có màu sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, đủ loại màu sắc. Đây là quy tắc. Đồng tử Tần Phong co rút lại. Hắn đã nắm giữ lôi chi quy tắc, nên có một chút nhận biết về quy tắc. Mà trên những sợi tơ này, hắn cảm nhận được khí tức của quy tắc. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tất cả các nguyên tố đều có. Khó trách tu sĩ quy nhất có thể nắm giữ quy tắc chi lực. Mắt Tần Phong sáng rực, hóa ra sau khi nắm giữ âm dương nhị lực, là có thể nhìn thấy quy tắc tồn tại trong không gian, tuy không thể biến đổi để sử dụng, nhưng nếu quan sát lâu dài, có thể lĩnh ngộ được quy tắc của riêng mình. Lôi chi quy tắc của ta còn rất sơ khai, số lượng cũng rất ít, nếu có thể tiếp tục quan sát, sẽ nhanh chóng có thêm. Quy tắc trong không gian là một phần cấu thành nên thế giới, chỉ có thể nhìn thấy mà không thể cắt đoạn. Tần Phong giơ tay lên, định nắm lấy, nhưng lại như xuyên qua hư vô, trực tiếp xuyên qua. Chuyện quy tắc tạm thời gác lại, trước tiên bế quan một thời gian đã. Ánh mắt Tần Phong dần bình tĩnh lại. Hắn còn hơn 900 khối tiên ngọc, số lượng nhiều như vậy, tuy không thể tăng lên đến đỉnh phong dương tự cảnh, nhưng thất bát trọng chắc vẫn không thành vấn đề. Đợi đến khi xuất quan lần nữa, hắn tin rằng thực lực của mình chắc chắn sẽ đạt đến một đỉnh cao chưa từng có. Ba. Chương 309. Hồ Bạc. Chương 309. Hồ Bạc. Tông chủ đi đâu? Nửa tháng sau, Liễu Giao Y và những người khác xuất quan. Khí tức của tu sĩ bước thứ hai tràn ngập thiên địa, chấn động lòng người. Năm tu sĩ âm hư cảnh xuất hiện cùng lúc, quả thực khiến không ít người kinh ngạc. Trước khi đi, tông chủ có truyền âm cho ta, hình như là đi tìm nơi độ kiếp. Trong nghị sự điện, Ngạo Vô thường nói. Độ kiếp? Mắt Liễu Giao Y thì hơi nheo lại, sau đó lộ ra vẻ bất đắc dĩ, tên này đúng là biến thái, chúng ta mới đột phá âm hư cảnh, hắn đã muốn trở thành dương thực cảnh rồi. Tư chất của tông chủ không phải chúng ta có thể sánh bằng. Tố Trung Tình cũng lắc đầu, nàng cảm thấy điều mình có thể làm là không bị Tần Phong bỏ xa quá. Tông chủ có nói hắn đi đâu độ kiếp không? Hoa Ánh Dung hỏi. Không có, nhưng bạn tượng thương hội có báo cáo, nói là nửa tháng trước, ở gần phía tây, có một trận thiên kiếp khủng khiếp bao trùm hàng triệu dặm. Ngạo Vô Thường lấy ra một ngọc giản, đưa cho Hoa Ánh Dung. Xem ra là hắn. Hoa Ánh Dung mở ra xem, khoe miệng nở nụ cười. Thiên kiếp bao trùm hàng triệu dặm, ngoài hắn ra, ta không nghĩ ra ai có thể gây ra được. Liêu Giao Y thì lắc đầu, vậy tông chủ có vượt qua được không? Chuyện này thì chúng ta không biết, dù sao trung tâm thiên kiếp, không ai dám đến gần. Ngạo Vô Thường suy nghĩ một chút, nói: "Ừ, ngươi lui xuống trước đi." Liêu Giao Y liền phẩy tay. Thần Phong không có ở đây, vậy nàng chính là người quản lý Ma Tông. Tông chủ cát nhân tự có thiên tướng, chúng ta không cần lo lắng. Nhớ đến cảnh tượng trên tần lĩnh lúc trước, trong mắt Liêu Giao Y liền lóe lên tia nhẹ nhõm. Tam cửu thiên kiếp đã bị tông chủ đánh tan, vậy tứ cửu thiên kiếp chắc cũng không làm gì được tông chủ. Tiếp theo, mọi người cứ làm việc của mình đi. Liêu Giao Y liền nhìn bốn người. "Vâng." Thảo Nguyên phía tây, mênh mông vô tận. Trên một ngọn núi cao chót vót, một bóng người uy nghiêm đang ngồi khoanh chân, chính là Thần Phong. Hắn mặc long bào đen vàng, tóc đen rối bời, khí thế vô hình tràn ngập không gian. Bên cạnh hắn là những đống đùi ngọc màu xanh, từng đống đều là tiên ngọc sau khi bị hút hết tiên linh chi khí biến thành. Gió thổi qua, đùi ngọc bay theo gió, trôi dạt về phương xa. Tần Phong chậm rãi mở mắt ra, sức mạnh khủng khiếp như nước lũ quần quần từ 9 tầng trời đổ xuống, trong nháy mắt khiến không gian ngàn dặm sụp đổ. Dương thực cảnh bắt trọng thiên. Tần Phong nhìn với ánh mắt bình tĩnh, giơ tay phải lên, năm ngón tay nắm lại rồi mở ra, không gian xung quanh như bị kéo giãn, vặn vẹo biến dạng. Thực lực lại tăng lên rồi, đại càn vực này e rằng không còn chỗ cho ta dung thân nữa. Không biết có phải ảo giác hay không, Tần Phong luôn cảm thấy không gian nơi này đang đè nén, bài xích hắn. Như thể hắn không còn phù hợp để ở lại đây nữa. Cảm giác như sắp phi thăng tiên giới vậy. Tần Phong lắc đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy. Số tiên ngọc còn lại đã bị hắn hấp thụ hết, mà cảnh giới của hắn cũng đột phá đến dương thực cảnh bắt trọng thiên. Hơn nữa, tổng số cự tượng viễn cổ được thức tỉnh trong cơ thể hắn cũng đã đạt đến 80.3 triệu. Sức mạnh khủng khiếp như vậy, khiến Tần Phong suýt nữa không nhịn được mà ngửa mặt lên trời gầm rú. Nhưng hắn sợ tiếng gầm của mình sẽ khiến mặt đất trong phạm vi hàng chục vạn dặm sụp đổ. Nói tóm lại, một cây cỏ, một tấc đất của đại càn vực đều không chịu nổi sự tàn phá của hắn. Bây giờ nên đi tìm chân Phật. Thân thức của Tần Phong tỏa ra, trong nháy mắt bao phủ khu vực hàng triệu dặm. Sau đó đạp chân xuống, bay lên không, biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, đã ở cách đó trăm vạn dặm. Thuật dịch chuyển khủng khiếp như vậy, ngay cả tu sĩ cùng cảnh giới cũng không thể so sánh. Sau khi giải quyết xong chân Phật, sẽ đến di tích. Tần Phong suy nghĩ về kế hoạch tương lai của mình trong khi bay. Di tích lần trước vẫn chưa khám phá hết, còn rất nhiều nơi chưa đi, nhất là khu vực trung tâm. Nơi đó có lẽ có thứ điều khiển toàn bộ di tích. Nếu có thể khống chế nó, có lẽ có thể phát hiện ra lai lịch của động phủ, thậm chí là bí mật thời thượng cổ. Hô. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trên không trung, mặc áo xám, trên ống tay áo thêu bốn chữ Vạn Tượng Tương Hội. Gặp qua Ma Đế. Người kia vội vàng quỳ một gối xuống. Thần Phong dừng lại, ánh mắt đen lấy nhìn xuống hắn. Xin Ma Đế tha mạng. Sắc mặt người kia thay đổi trong nháy mắt, áp lực khủng khiếp như trời sập giáng xuống người hắn, thậm chí cả lên linh hồn. Hắn có cảm giác như sắp bị xé nát. Phải biết hắn là tu sĩ đỉnh phong vấn đỉnh cảnh, chỉ còn nửa bước nữa là đến âm hư cảnh, vậy mà bây giờ lại không chịu nổi một ánh mắt của Ma Đế. Đây chính là Ma Đế bách chiến bách thắng sao ba. Nghe vậy, Tần Phong thu lại khí tức đang tỏa ra, nhưng dù vậy, vẫn khiến người kia như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy. Chuyện gì? Tần Phong hỏi. Hắn hơi thắc mắc, tại sao lại có người của Vạn Tượng Thương Hội chặn đường hắn ở đây? Bẩm Ma Đế, trong lúc ngài độ kiếp, Thương Hội đã huy động toàn bộ lực lượng, cuối cùng đã tìm được hồ bạc trong vô biên sa mạc. Người kia nói. Hả? Tần Phong nhíu mày. Hắn vốn định tự mình đi tìm, không ngờ Tố Gia lại tìm được trước. Nhưng nghĩ đến năng lực của Tố Gia, cũng không còn gì để nói. Vị trí cụ thể, Tần Phong hỏi đã tìm được rồi, vậy hắn cũng đỡ phải tốn công sức tự mình đi tìm. Từ đây đi về phía tây bắc khoảng 9 triệu dặm, sa mạc ở đó mênh mông, hồ bạc rất dễ thấy. Người kia vội vàng nói, "Đi thôi." Tần Phong gật đầu, biến mất tại chỗ. Thật đáng sợ. Sau khi Tần Phong rời đi, người kia như chút được gánh nặng, vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nhẹ nhõm đối mặt với Ma Đế, như đối mặt với trời cao. Căn bản không dám nảy sinh chút ý chí chiến đấu nào. Ngay cả chân Phật kia cũng không thể nào là đối thủ của Ma Đế. Người kia nhìn về phía tây bắc, lẩm bẩm. Chương 310. Không dùng quy tắc, ngươi lấy gì đấu với ta? Chương 310. Không dùng quy tắc, ngươi lấy gì đấu với ta? Vô biên sa mạc, cắt vàng đầy trời. Thường xuyên có thể thấy những cơn lốc cắt quần quần di chuyển trên mặt cát, che khuất bầu trời. Ngay cả tu sĩ nguyên thần cảnh trở xuống cũng không dám ở lâu trong khu vực này. Nơi đây có nhiệt độ cực cao, như có thể nung chảy kim loại, nóng bỏng vô cùng. Nhưng trong môi trường như vậy, lại có một hồ nước tồn tại. Dưới ánh mặt trời, trong cuồng phong, mặt hồ lấp lánh, phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Thậm chí còn có từng đàn cá xanh bơi lội trong đó. Hai cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, lại kỳ dị cùng tồn tại đột nhiên, một bóng người xuất hiện giữa không trung. Ngay khi hắn xuất hiện, sa mạc trong phạm vi hàng chục vạn dặm dường như bị hạ thấp xuống một mét. Đây chỉ là một tia khí thế tỏa ra, đã khủng khiếp như vậy. Xem ra là chỗ này rồi. Thần Phong chắc tay, nheo mắt nhìn xuống hồ nước bên dưới. Hồ rất sâu, hơn nữa còn có trận pháp đặc biệt, khiến thần thức của hắn cũng không thể xuyên qua. Ta đã đến đây rồi, ngươi còn định trốn sao, chân Phật? Thần Phong chậm rãi lên tiếng, nhưng giọng nói lại như sấm sét giữa trời quang, vang dội như tiếng sấm. Mặt hồ vốn yên ả bỗng nhiên nổi sóng, Nước hồ dâng cao hàng trăm mét, dưới ánh mặt trời chiếu rọi ra màu sắc bảy màu, như một cầu vồng bắc ngang trên hồ. Giọng nói của Tần Phong xuyên qua hồ nước, từng tầng chuyển xuống, cho đến tận đáy hồ. Một bóng người vẫn luôn ngồi tĩnh tọa, chắp tay trước ngực, chậm rãi mở mắt ra. Lũ phế vật. Chân Phật có thể cảm nhận được khí tức của Tần Phong rất mạnh, đã không thua kém gì hắn bây giờ. Nếu là lúc ở đỉnh phong, hắn tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ thực lực chỉ còn lại 1/10, quả thực khó đối phó. Điều khiến hắn tò mò hơn là Tần Phong tìm được hắn bằng cách nào. Phải biết rằng hắn chưa từng nói nơi ở của mình cho ai, người duy nhất biết vị trí của hắn là nữ nhân áo đen kia. Nghĩ đến nữ nhân đó, khóe mắt hắn giật giật, đó là một trong số ít người ở Trung Thần Thiên gần với bước thứ ba nhất, có thể nói là chúa tể của Trung Thần Thiên. Thậm chí có người nói nàng đã bước vào cảnh giới đó rồi. Thông U phủ, Ma Vương thứ hai, Trường Vân Kinh Đu. Nếu không phải lũ phế vật kia quá vô dụng, sao Tần Phong có thể phát triển được chứ? Chân Phật hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Hắn biết rõ hôm nay sẽ quyết định tương lai của hắn. Thắng, có lẽ còn có thể sống tiếp. Thua, ngay cả Tây Thiên Cực Lạc cũng chưa chắc đi được. Để ta xem thử, Ma Tinh khiến Trường Vân Khinh Nhu chờ đợi nhiều năm như vậy là nhân vật nào. Hai tay Chân Phật vốn đang chắp lại chậm rãi buông ra, hắc diễm bị áp chế bên trong cũng như được giải thoát, bùng cháy dữ dội, bao trùm toàn thân Chân Phật. Nhưng dưới một loại bí thuật nào đó của Chân Phật, nó bị cưỡng ép hấp thụ vào cơ thể, áp chế lại ẩm. Mặt hồ nổ tung, bọt nước bắn tung tóe, hợp thành một khuôn mặt khổng lồ, ánh mắt nghiêm nghị, uy áp dày đặc, ngay khi xuất hiện, trời đất lập tức biến sắc. Chân Phật sao? Thần Phong nhìn khuôn mặt đó, nheo mắt lại, thầm gật đầu. Quả nhiên rất mạnh, chỉ cần nhìn khí tức này là biết. Nếu hắn đến tìm Chân Phật khi còn ở âm hư cảnh, chưa chắc đã là đối thủ của Chân Phật, nhưng bây giờ thì khác. Kiến Hôi nơi hẻo lánh, nếu không phải ta bị Trường Vân Khinh Nhu giam cầm, ngươi sao có thể sống đến ngày hôm nay? Khuôn mặt há miệng, giọng nói lạnh lùng. Trường Vân Khinh Nhu là ai? Thần Phong nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này. Ngươi không biết? Khuôn mặt mặt người, sau đó lập tức hiểu ra, cũng đúng, nếu để ngươi biết đến sự tồn tại của nàng ta, có lẽ sẽ có nguy cơ bị thiêu đốt giai đoạn, đúng là thủ đoạn cao tay. Ta hỏi ngươi Trường Vân Khinh Nhu là ai? Không biết có phải ảo giác hay không, Thần Phong luôn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn lại không có chút ký ức nào. Đợi đánh bại ta rồi hay nói, hôm nay ngươi đến đây không phải là để giết ta sao? Khuôn mặt nói xong, bỗng nhiên hóa thành vô số bọt nước, rơi xuống xung quanh. Mà dưới mặt hồ, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, một bóng người tỏa ra khí tức khủng khiếp đang bay lên. Hắn ngồi khoanh chân trên đài sen màu vàng, xung quanh đóa sen vàng nở rộ, chậm rãi lan ra xung quanh, đồng thời, tiếng tụng kinh vô biên vang vọng trên không trung, quần quần như thủy triều, xâm nhập vào tâm trí con người. Nếu ý chí không kiên định, e rằng ngay lập tức sẽ bị phá vỡ phòng ngự linh hồn, trở thành tín đồ của Phật. Tội ác sẽ tan biến dưới ánh sáng Phật pháp. Trên môi đóa sen vàng, dường như đều có tượng Phật xuất hiện, bọn họ mở mắt ra, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, như kim cang nộ mục ba. Hình như chỉ là đỉnh phong dương thực cảnh, chưa khôi phục đến khuy nhất cảnh. Thần Phong cảm nhận được khí tức của Chân Phật, liền đưa ra phán đoán. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bập bóng, như xương cũng như điện, nên xem như thế. Phật môn đại thủ ấn. Chân Phật trên đài sen đột nhiên mở mắt ra, kim quang tràn ngập trong mắt, đầy uy nghiêm. Hắn giơ tay phải lên, trực tiếp chụp về phía Thần Phong. Rắc rắc rắc. Không gian của đại càn vực căn bản không chịu nổi sức mạnh của hắn, như tấm gương, liên tục vỡ vụn. Một bàn tay khổng lồ màu vàng kim dường như vượt qua không gian vô tận, xuất hiện trên đỉnh đầu Thần Phong, hung hăng đánh xuống. Không dùng quy tắc, ngươi lấy gì đấu với ta? Tần Phong đứng giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh, dù kinh phong trên đỉnh đầu gào thét, nhưng vẫn không khiến hắn thay đổi sắc mặt. Giết ngươi, cần gì dùng quy tắc? Chân Phật cười khẩy, một con kiến hôi nơi hẻo lánh, cũng dám tranh giành với trời sao? Ta khuyên ngươi nên dốc hết sức lực, nếu không mạng của ngươi sẽ mỏng manh như tờ giấy. Tần Phong vung tay phải lên, một đạo khí huyết hóa thành thanh đao dài vạn mét nên chiến bàn tay khổng lồ màu vàng kim. Trên thanh đại đao dường như có tiếng voi giống vang lên, sức mạnh bá đạo trong nháy mắt đánh nát cự trường. Thấy vậy, Chân Phật hơi nhíu mắt. Trường này của hắn chỉ là để thăm dò thực lực của Tần Phong, cũng không hy vọng có thể khiến Tần Phong bị thương nặng. Chỉ là không ngờ, Tần Phong chỉ vung tay lên đã đánh tan công kích của hắn. Thực lực như vậy, đã không thua kém gì hắn. Chương 311. Mời Phật Hoàng. Chương 311. Mời Phật Hoàng. Tuy thực lực của ta chỉ có đỉnh phong dương thực cảnh, nhưng cũng không phải ngươi có thể đối phó, quỳ xuống cho ta. Kim quang bùng nổ trong mắt Chân Phật, như Phật tổ giáng thế, tiếng tụng kinh vang vọng khắp không gian, chấn động linh hồn. Đã ngươi muốn thấy quy tắc, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nghe vậy, mắt Tần Phong sáng lên. Cho đến nay, hắn chỉ mới thấy qua lôi chi quy tắc, nếu có thể nhìn thấy những loại quy tắc khác, có lẽ có thể suy luận, suy một ra ba, làm sâu sắc thêm cảm ngộ về lôi chi quy tắc. Ta ghét ánh mắt của ngươi. Chân Phật nhìn thấy ánh mắt của Tần Phong, theo bản năng cảm thấy chán ghét. Sau đó, hắn giơ tay phải lên, đột nhiên ấn xuống Tần Phong. Quang minh quy tắc, ánh sáng vô lượng sinh vật vật, thế giới khởi đầu, bắt nguồn từ ánh sáng. Một sợi tơ chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, giống như những gì Tần Phong cảm nhận được, nhưng khác biệt là nó lớn hơn nhiều, gần như gấp trăm lần của Tần Phong. Ngay khi sợi tơ xuất hiện, ngay cả Tần Phong cũng phải nhắm mắt lại. Vì ánh sáng quá chói, vừa xa ánh sáng do vụ nổ mặt trời tạo ra ánh sáng mạnh mẽ đó, dường như có thể xuyên thủng vạn vật. Không gian tầng tầng vỡ vụn, sụp đổ, biến thành hư vô hỗn độn. Mà Tần Phong ở trong đó đột nhiên cảm thấy toàn thân như có vô số côn trùng cắn xé, cơn đau lan ra khắp cơ thể. Ha ha, thoải mái. Nhưng đúng lúc này, Tần Phong lại cười lớn, sảng khoái, đúng là hắn đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, nhưng chính trạng thái này lại khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Cảm giác đã lâu, giống như lúc ban đầu ở tử tụ trận. Lôi chi quy tắc xuất hiện. Tần Phong hét lớn như sấm, tiếng sấm quần quần vang vọng trời đất, đồng thời, vô số tia sét màu đen xuất hiện trên người hắn, như biển sét trên trời giáng xuống trần gian, như thác nước sấm sét ập về phía Chân Phật. Lôi chi quy tắc. Chân Phật thấy vậy, đồng tử co rút lại, thất thanh nói, sao có thể? Ngươi tu luyện bao lâu rồi mà đã có thể lĩnh ngộ được quy tắc chi lực, hơn nữa còn là quy tắc gần như thành hình. Sự kinh ngạc không kéo dài lâu, chân Phật nhanh chóng hoàn hồn, dù sao biển xét vô tận đã ập đến rồi. Phật quang phổ chiếu, chân Phật hai ngón tay chụm lại thành kiếm, khí tức sắc bén lần đầu tiên xuất hiện trên người hắn. Ngay sau đó, ánh sáng trong lòng bàn tay hắn co lại thành một luồng, như thanh kiếm sắc bén, đâm vào biển xét. Luồng kiếm quang này ẩn chứa uy lực khó có thể tưởng tượng, gần như ngay khi chạm vào, nó đã xé toạc biển xét như xé giấy. Tuy là quy tắc chi lực, nhưng chỉ mới 1/10, chưa đủ để làm ta bị thương, nếu ngươi chỉ có vậy thì có thể chết rồi. Chân Phật cười khẩy, đến nước này rồi mà ngươi còn nói nhảm, chẳng phải là trột dạ sao? Tần Phong xoay tay phải, chiến phủ màu máu xuất hiện trong tay, hay là ngươi muốn dùng lời nói để ảnh hưởng tinh thần của ta? Nếu vậy thì tỉnh lại đi, cảnh giới của ta sao có thể bị ảnh hưởng bởi những thứ đó chứ? Nói xong, Tần Phong giơ chiến phủ màu máu lên, chém mạnh xuống. Ầm. Chiến phủ va chạm với kiếm băng, lập tức tạo ra sóng xung kích kinh thiên động địa. Khu vực trăm vạn dặm xung quanh đều vỡ vụn trong nháy mắt. Thiên kiếp chi khí. Chân Phật nhìn thiên kiếp chi khí trong tay Tần Phong, ánh mắt nheo lại. Hắn biết rõ Tần Phong có lợi khí này, đồng thời cũng kinh ngạc trước thủ đoạn của Tần Phong, vậy mà có thể cướp được cả thiên kiếp chi khí. Hắn dám đối đầu trực diện với Tần Phong, chủ yếu là vì tự tin vào quy tắc chi lực của mình. Cảm ngộ về quy tắc của hắn đã đạt đến 7 phần, tuy vì vấn đề cảnh giới, không thể phát huy ra uy lực hoàn chỉnh, nhưng để đối phó với một tu sĩ dương thực cảnh, chắc là dư sức. Chân Phật, một chiêu định thắng thua đi. Tần Phong bẻ cổ, ánh mắt sắc bén. Mái tóc đen của hắn bay múa, như ma đế giáng trần, khí thế đáng sợ tràn ngập thiên địa. Cuồng vọng. Ánh mắt Chân Phật lạnh lẽo. Ngươi không cần quan tâm ta có cuồng vọng hay không, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Tần Phong nhếch miệng cười, nhắc nhở ngươi một câu, nhớ dốc hết sức, nếu không sẽ chết thật đấy. Gần như ngay khi hắn vừa dứt lời, cơ thể Tần Phong chấn động mạnh mẽ, khí tức cổ xưa bùng phát, như có một tồn tại cực kỳ đáng sợ thức tỉnh. Gầm. Tiếng voi rống chấn động linh hồn như vang lên từ dòng sông thời gian. Từng con cự tượng viễn cổ xuất hiện phía sau Tần Phong, tổng cộng 80 triệu con, trải dài hàng triệu dặm, đây là một cảnh tượng cực kỳ kinh người, ngay cả Chân Phật cũng ngây người. Đại Bá Vương thuật, vô song ấn. Tần Phong gầm lên. Bên trái là Bá Vương chi ảnh, bên phải là Vương giả chi ảnh, hai bóng người xuất hiện, như được thần linh phụ trợ, khiến uy thế của Tần Phong trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Như vị hoàng đế duy nhất trên thế gian, ngay cả Chân Phật cũng bị chấn động mạnh mẽ. Nhất là khi vô song ấn được thi triển, khí tức của Tần Phong tăng lên gấp 10 lần, toàn thân hắn nổi da gà. Vì lúc này, hắn lại có suy nghĩ không thể chiến thắng, đây là một điều cực kỳ đáng sợ, phải biết rằng trong chiến đấu, nhất định phải giữ vững sự tự tin tuyệt đối, nếu chưa đánh đã sợ thì đã thua một nửa rồi. Chết tiệt, tên này rốt cuộc nắm giữ bí thuật công pháp đáng sợ đến mức nào? Khóe mắt Chân Phật giật giật, khí thế của Tần Phong lúc này thật sự quá đáng sợ, đã đạt đến đỉnh phong, hoàn toàn áp chế hắn. Trong tình huống này, lựa chọn chống trả là một quyết định cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng nếu chọn chạy trốn, lại không phải tính cách của hắn, dù sao đường đường là tu sĩ toái niết cảnh, một vị Phật vương của Phật Vương Điện Tây Thổ, lại phải chạy trốn trước mặt tu sĩ dương thực cảnh, chuyện này, sau này mỗi khi nhớ lại, sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn. Chân Phật, ngươi định chạy sao? Giọng nói của Tần Phong từ xa truyền đến, mang theo chút chế giễu. Câu nói này khiến chút do dự cuối cùng trong lòng Chân Phật hoàn toàn biến mất. Lèo mép. Chân Phật hừ lạnh, ngươi thật sự cho rằng mình nắm chắc phần thắng sao? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên. Ha ha, vậy thì tốt. Tần Phong cười lớn, sau đó nụ cười biến mất, ánh mắt sâu thẳm, vậy thì, tiếp chiêu đi. Vừa dứt lời, Tần Phong cũng cầm cán búa bằng tay trái, dồn toàn bộ sức mạnh vào. Sức mạnh này, ngay cả một số pháp bảo cấp thấp cũng không chịu nổi. Nhưng thiên kiếp chi khí lại có thể hoàn mỹ tiếp nhận, sau đó giải phóng ra sức mạnh lớn hơn 3. Rắc rắc rắc. Huyết phủ rung lên, một con mắt mở ra trên lưới búa. Hắc lôi mở ảo bên trong, tràn ngập khí tức hủy diệt, không gian xung quanh trực tiếp vỡ vụn, không thể nào khôi phục trong thời gian ngắn. Chân Phật thấy vậy, toàn thân như mèo sù lông, không dám do dự, trực tiếp bước lên một bước, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói thành kính, mời Phật Hoàng. Ầm. Tiếng nói vừa dứt, một cánh cổng ánh sáng khổng lồ đột nhiên xuất hiện phía sau Chân Phật. Cánh cổng ánh sáng đóng chặt, bị xích trói buộc, nhưng dưới sự quán chú tiên lực của Chân Phật, từng đoạn xích đứt gãy. Ầm ầm, cánh cổng ánh sáng mở ra, kim quang bùng nổ, tiếng tụng kinh vang vọng, mời Phật Hoàng hàng ma. Chân Phật bảy lỗ chảy máu, sắc mặt trắng bệch, dường như chiêu này đã tiêu hao hết toàn bộ tiên lực và quy tắc của hắn. Toàn thân hắn đã ở trong trạng thái kiệt sức, nhưng hắn không hối hận, vì nếu không dùng chiêu này, hắn không nghĩ mình có thể đánh bại Tần Phong. Chương 312. Trời, rách ra. Chương 312. Trời, rách ra. Thân không sạch, thụ là khổ, tâm vô thường, pháp không ta. Tiếng tụng kinh vang dội và trầm thấp truyền ra từ cánh cổng ánh sáng, như tiếng chuông chùa buổi sớm, tràn đầy quy luật. Ngay khi xuất hiện, toàn bộ đại càn vực đều rung chuyển. Như thể nếu tồn tại trong cánh cổng ánh sáng bước ra, đại càn vực sẽ lập tức sụp đổ. Vĩnh Nghiệm, ngươi lại ở đây. Tồn tại trong cánh cổng ánh sáng dường như có chút ngạc nhiên, Vương Phật Điện tìm ngươi cả ngàn năm đều không có kết quả, từng thi triển thiên cơ thuật nhưng lại bị một lực lượng thần bí nào đó che giấu vận mệnh. Phật Hoàng vô thượng, tất cả đều do Thông U phủ gây nên, nữ ma đầu kia giam cầm ta ở đây, y đồ nuôi dưỡng ma tinh. Chân Phật Vĩnh Niệm nói ngắn gọn. Nghe vậy, ánh mắt tồn tại trong cánh cổng ánh sáng nhìn về phía Tần Phong cách đó không xa. Bóng dáng ba đạo tay cầm thiên kiếp chi khí, sau lưng 80 triệu cự tượng viễn cổ hiện hiện trên bầu trời, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Tự xưng là Nhân Hoàng. Tồn tại đó im lặng một hồi, nói: "Tuy là khen ngợi, nhưng lại ẩn chứa sát khí khó có thể tưởng tượng. Tồn tại như vậy, tâm cảnh đã sớm bình hẳn, sẽ không dễ dàng dao động. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Tần Phong, lại dậy sóng. Tu sĩ đáng sợ thật đấy." Ánh mắt Tần Phong trở nên nghiêm trọng, chắc là định phong bước thứ hai. Hắn không ngờ chân Phật lại có thể triệu hồi ra tồn tại khủng khiếp như vậy. Hơn nữa, vừa rồi hắn còn nghe thấy một số từ khóa quan trọng. Phật Hoàng, Vương Phật Điện Tây Thổ, Thông Ú Phủ. Đây đều là những thế lực đáng sợ phía sau khe nước phía tây. Không do dự, Tần Phong nắm chặt cả búa, tinh khí thần toàn thân được nâng lên đến đỉnh cao chưa từng có. Vĩnh nghiệm, nếu ma tinh này rời khỏi vùng đất bị nguyền rủa này, đến trung thần thiên, chắc chắn sẽ như cá gặp nước, không còn gì ràng buộc. Tồn tại trong cánh cổng ánh sáng trầm giọng nói, ma vương thứ hai chờ đợi nhiều năm như vậy, hiển nhiên là đã xác định ma tinh đó chính là người mà Thông Ú Phủ đang đợi, nếu không diệt trừ hắn, Vương Phật Điện sẽ gặp nguy hiểm. Phật Hoàng, ta hiểu rồi. Vĩnh nghiệm nghe vậy, vẻ mặt kiên quyết. Hắn ngồi khoanh chân xuống, hai tay chắp lại, nhìn về phía Tần Phong. Hôm nay nếu có thể khiến ma đế đầu tiên chết ở đây, dù ta có chết cũng đáng ba. Ta Phật từ bi ba. Mắt Vĩnh Niệm đỏ ngầu, nguyện dùng mạng ta tiêu diệt ma tinh. Phật tổ sẽ ghi nhớ sự hy sinh của ngươi. Tồn tại trong cánh cổng ánh sáng nói, sau khi chết, ta sẽ dùng đại nguyện lực đưa ngươi vào minh thổ, có lẽ sẽ có cơ hội tái sinh. Đa tạ Phật Hoàng. Nói xong, Vĩnh Niệm dùng hai tay chụp mạnh lên đầu mình. Rắc. Bắt đầu từ hộp sọ, những vết nứt li ti lan ra toàn thân, như đồ sứ vỡ vụn. Không chỉ vậy, ngay cả linh hồn cũng vỡ nát. Ta Phật từ bi. Lời nói mê sảng như được giải thoát, chậm rãi bay theo gió. Còn tu vi toàn thân thì dung nhập vào cánh cổng ánh sáng. Mượn lực lượng của ngươi, để ta giáng xuống. Giọng nói vang vọng khắp trời đất, cánh cổng ánh sáng rung lên dữ dội, những sợi xích lần lượt vỡ vụn, sau đó một ngón tay như ngọc đưa ra. Ngay khi xuất hiện, không gian sụp đổ, thậm chí vỡ nát thành bụi, xung quanh là hỗn độn đen kịt. Trời không màu, đất rung chuyển, cắt vàng bay mù mịt, tất cả đều là cảnh tượng tận thế. Phật pháp hàng ma. Theo tiếng tụng kinh, dường như có nhiệt độ khủng khiếp bốc lên từ ngón tay ngọc. Từng ngọn núi lửa cao ngất trời xuất hiện, vờn quanh nhau, như một biển lửa vô tận. Hỏa chi quy tắc sao? Mắt Tần Phong tràn ngập ánh sáng từ đầu ngón tay, cảm giác tử vong lan ra toàn thân đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được mùi vị của sinh tử. Ha ha, đến đây đi, để ta xem thử sức mạnh của cường giả phương Tây. Như ngươi mong muốn. Đầu ngón tay rung lên, lập tức phóng to, trong nháy mắt đã trở nên vô cùng to lớn, mang theo ngàn vạn dị tượng, hàng tỷ tia lửa, như mặt trời rơi xuống, đánh về phía Tần Phong. Chém. Tóc đen của Tần Phong bay múa, tia sét lấp lánh xung quanh. Lúc này, toàn bộ sức mạnh của hắn đều tập trung vào huyết phủ. Hô. Như vùng vũ khí trong nước, âm thanh trầm thấp chấn động lòng người. Tần Phong hai tay nắm cán búa dài vài mét, nên đón ngón tay ngọc từ trên trời giáng xuống, đây là một cảnh tượng vô cùng chấn động. Giữa trời đất mênh mông, hai lực lượng mạnh nhất đại diện cho đỉnh cao của đại càn vực va chạm vào nhau. Ầm. Ánh sáng chói lọi bùng nổ từ nơi va chạm, sau đó là sóng xung kích đáng sợ khó tả, lan ra khắp trời đất, bát phương vũ trụ. Rắc. Một lúc sau, có tiếng vỡ vụn vang lên trên bầu trời. Một vết nước khổng lồ xé toạc tầng mây, kéo dài ra, không biết bao nhiêu triệu dặm. Như thể bầu trời của cả đại càn vực bị xé toạc ba. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn vết nước khủng khiếp trên trời, tất cả sinh linh trên mặt đất đều co rúm lại, mặt mày trắng bệch. Cảnh tượng như tận thế này đã khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng họ. Ma tông, tông chủ Sơn, nghị sự điện. Lúc này, tất cả các cao tầng của tông môn đều tụ tập ở đây. Liêu Giao Y Y đứng bên cạnh vị trí tông chủ, ánh mắt uy nghiêm, lạnh lùng. Mọi người, vừa rồi Vạn Tượng Thương hội báo cáo, tông chủ đã giao chiến với chân Phật ở vô biên sa mạc. Liêu Giao Y Y chậm rãi nói, tình hình chiến đấu thế nào? Ngạo Vô Thường bước tới hỏi. Tạm thời chưa rõ. Liêu Giao Y Y lắc đầu, cả tông chủ và chân Phật đều là cường giả đứng đầu đại càn vực, chiến trường của họ dù cách trăm vạn dặm cũng không an toàn. Thám tử của Vạn Tượng Thương hội đã bị một luồng dư ba đánh chết khi đang ở vị trí cách chiến trường 90 vạn dặm, mà hắn là tu sĩ vấn đỉnh cảnh. Tố Giản ngồi trên xe lăn, nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Cách 90 vạn dặm, ngay cả tu sĩ vấn đỉnh cảnh cũng không chịu nổi một luồng dư ba, thực lực của tông chủ và chân Phật rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Các cao tầng ở đây nghe vậy, đều nhìn nhau, thấy rõ sự kinh hãi trong mắt đối phương. Ầm. Đột nhiên, một âm thanh chấn động linh hồn vang lên trên bầu trời. Tiếng gì vậy? Mọi người nghe thấy, lập tức chạy ra khỏi đại điện. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời, từng người đều như bị sét đánh, đứng chết lặng tại chỗ. Rất lâu sau, một giọng nói sợ hãi vang lên. Trời, rách ra. Chương 313. Lửa thương chưa tắt, ve sầu mùa đông vẫn đều. Chương 313. Lửa thương chưa tắt, ve sầu mùa đông vẫn đều. Người thua rồi. Tần Phong lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lộ ra nụ cười dữ tợn. Trên lòng bàn tay của ngón tay ngọc trong cánh cổng ánh sáng xuất hiện một vết thương, một giọt máu đỏ sẫm rơi xuống từ vết thương đó. Tuy chỉ là một giọt, nhưng lại vô cùng chấn động. Bên trong cánh cổng ánh sáng nhất thời im lặng, một lúc sau mới chậm rãi nói. Quả không hổ là chúa tể tương lai của Thông Ú Phủ, tư chất này quả thật kinh người. Nhưng nơi này chỉ là vùng đất hẻo lánh, thực lực của ta ngay cả 1% cũng không thể phát huy. Mà ngươi không lâu nữa sẽ bị thế giới này bài xích. Đến lúc đó, khi ngươi đến Trung Thần Thiên, ngay cả Trường Vân Khinh Nhu cũng không thể bảo vệ ngươi. Nghe vậy, ánh mắt Tần Phong lóe lên. Tồn tại trong cánh cổng ánh sáng nói không sai, hắn đã bắt đầu cảm nhận được lực áp chế của thế giới đại càn vực, sau này nếu đột phá đến khuy nhất cảnh, trở thành tiên thần, chắc chắn sẽ bị bài xích hoàn toàn. Còn về việc bị bài xích như thế nào, hắn cũng không biết. Chuyện khác ta không quan tâm, sau này nếu ta đặt chân đến Trung Thần Thiên, Phật đạo của ngươi, ta nhất định sẽ diệt trừ. Tần Phong không hề sợ hãi, tóc đen bay múa, ánh mắt đen lấy và sâu thẳm. Ta đợi. Dường như sức mạnh tế tự của chân Phật sắp tiêu tán, cánh cổng ánh sáng trên không trung cũng đang dần dần biến mất, như đốm sáng sắp lụi tàn. Trung Thần Thiên, Vương Phật Điện Tây Thổ. Tần Phong nheo mắt lại, chậm rãi nói, vốn tưởng rằng giết chân Phật là một chuyện dễ dàng, ai ngờ lại kéo ra một con quái vật khổng lồ đáng sợ hơn. Nhưng hắn cũng không hề sợ hãi, dù sao trên con đường tu hành, hắn đã trải qua biết bao sóng gió, cảnh tượng hoành tráng nào mà chưa từng thấy. Sinh tử, tuy đáng sợ, nhưng cũng khiến người ta hưng phấn. nhất là với một tên điên xuất thân từ tử tụ trận như Tần Phong. Không biết tồn tại này là cường giả cảnh giới nào, Tinh Niết, Toái Niết hay là Thiên Nhân Ngũ Suy. Tần Phong thu hồi ánh mắt. Chuyện của chân Phật đã kết thúc, hiện tại trước mặt hắn chỉ có 3 việc. 1. Tăng cường thực lực của tông môn, nếu có thể, tạo ra 108 tu sĩ âm hư cảnh. Nếu vậy, Thiên Cương Địa Sát trận của tông môn sẽ có thể sử dụng. 2. Đến di tích, khám phá lại một lần nữa, cố gắng tìm ra trung tâm. 3. Tìm hiểu xem Thông Vũ phủ là gì, Trường Vân Khinh Nu là ai. Trong 3 chuyện này, thực ra chuyện thứ 3 mới là điều Tần Phong quan tâm nhất. Dù sao, từ cuộc trò chuyện giữa chân Phật và Phật Hoàng, hắn đã có được không ít thông tin đơn giản nhất là, hắn dường như vẫn luôn bị nữ nhân này chú ý. Đối với Tần Phong, cảm giác này không tốt. Hắn thích nắm giữ vận mệnh của mình, nên vẫn luôn cố gắng tu luyện. Mất hơn 1 năm, cuối cùng đã đứng trên đỉnh cao của Đại Càn vực. Nhưng bây giờ xem ra, vận mệnh vẫn không nằm trong tay hắn. Bên ngoài Trung Thần Thiên, tồn tại những cường giả khủng bố khó có thể tưởng tượng. Chỉ một ngón tay xuyên qua không gian vô tận, cũng đã cần hắn dốc toàn lực để chống đỡ. Không lâu nữa, ta sẽ lấy đầu ngươi. Trong mắt Tần Phong như bùng cháy ngọn lửa, mang tên dạ tâm. Hô. Nói xong, hắn biến mất tại chỗ. Mà không lâu sau khi hắn rời đi, một bóng người chậm rãi xuất hiện trên không trung. Như cát đen, như màn đêm không sao, không ánh sáng, chỉ có màu đen sâu thẳm mê người. Nàng đeo mạng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt bình tĩnh như nước. Không gian xung quanh dường như đang đè nén, bài xích nàng. Nhưng dù là quy tắc của thế giới cũng không thể bài xích, vẫn không thể ảnh hưởng đến nàng dù chỉ một chút. Lần này, ta sẽ không sai. Rất lâu sau, nàng khẽ mở môi, nói nhỏ, lửa thương chưa tắt, ve mùa đông vẫn đều, cánh cửa đại tiên, viên cổ tiên đỉnh, đạp không cầu, chống đỡ vũ trụ. Sẽ có người trèo lái, khuấy động dòng sông thời gian. Đế ma giáng trận. Trở lại tông chủ sơn, các cao tầng của ma tông lập tức đi tới. Tham kiến tông chủ. Mọi người quỳ một gối xuống, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Họ có thể cảm nhận được khí tức của Tần Phong hơi bất ổn, dường như bị thương. Với thực lực của tông chủ, có thể khiến người bị thương, vậy đối thủ đó mạnh đến mức nào? Nhưng nhìn vết thương của tông chủ chỉ ở mức độ nhẹ, hiển nhiên tông chủ đã thắng, còn chân Phật thì thua. Như vậy, đối thủ duy nhất của Hạo Thiên Thánh Ma Tông ở Đại Càn Vương Triều đã biến mất. Ma Tông coi như đã thật sự đứng trên đỉnh cao của Đại Càn. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều phân chấn. Mọi người lui xuống trước đi. Liêu Giao Y thì ho nhẹ một tiếng, ánh mắt ra hiệu. Ngạo Vô Thường và những người khác lập tức hiểu ý, lần lượt rời đi. Tông chủ, vết thương của người không sao chứ? Tuy cảm thấy chỉ là vết thương nhẹ, nhưng Liễu Giao Ý lại vẫn hỏi một câu. Không sao. Thần Phong lắc đầu. Tông chủ, chân Phật chết rồi sao? Hòa Ánh Dung hỏi. Ta nghĩ là chết rồi, người đánh nhau với tông chủ rất ít khi sống sót. La Vân suy nghĩ một chút, nói, ngươi đúng là hiểu ta. Tần Phong ngồi trên bảo tọa tông chủ, mỉm cười, chân Phật đúng là đã chết, nhưng lại xuất hiện một kẻ thù lớn hơn. Ai vậy? Ba người giật mình. Có thể khiến tông chủ hình dung như vậy, hiển nhiên thực lực của kẻ thù đó rất mạnh. Cường địch bên ngoài khe nứt phía tây. Thần Phong không nói nhiều, chỉ thuận miệng nói một câu. Dù sao nói nhiều cũng vô ích. Hiện tại, trong toàn bộ Ma Tông, chỉ có hắn mới có thể đối mặt với tất cả những gì sắp xảy ra. Nói theo cách hiện tại, Ma Tông, hay nói đúng hơn là toàn bộ Đại Càn vực, giá trị của nó đối với hắn chủ yếu là nguyện lực. Có nguyện lực, tu vi của hắn sẽ tăng lên nhanh chóng. Ban đầu hắn còn muốn thuận theo tự nhiên, để nhân tộc ở Bắc Lâm Thần Châu tín ngưỡng hắn. Nhưng bây giờ, phải tăng tốc. Dù sao, thời gian hắn có thể ở lại Đại Càn vực không còn nhiều nữa. Một khi đến Trung Thần Thiên, nguy hiểm lớn sẽ ập đến ngay lập tức, ít nhất phải nâng tu vi lên Khuy Niết cảnh. Không, ít nhất phải là Tịnh Niết cảnh. Nếu không sẽ không thể đối phó. Đúng rồi, tông chủ, có tin tức từ Trường Doanh ở khe nước phía tây. Thấy Tần Phong không nói gì thêm, Liễu Giao Y Y cũng không hỏi nhiều, liền chuyển chủ đề. Hả? Tần Phong nhíu mày, hắn tìm được lối ra rồi sao? Chương 314. Vương giả trong tiên thần. Chương 314. Vương giả trong tiên thần. Đúng là đã tìm được. Liễu Giao Y Y gật đầu, đầu của Từ Trường Doanh cũng đang trên đường được đưa đến, ba bộ khôi thi không hề nương tay. Ném cái đầu đó đi. Tần Phong lắc đầu, đưa bản đồ cho ta. Đã cho họa sĩ vẽ lại rồi, chắc ngày mai sẽ có. Liễu Giao Y Y nói. Được rồi, tạm thời giao tông môn cho ngươi. Tần Phong nói. Tông chủ lại muốn đi đâu? Liêu Giao Y thì có chút bất lực. Tần Phong vừa về tông môn, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, đã lại muốn rời đi. Kẻ thù tương lai quá mạnh, ta không thể nghỉ ngơi. Tần Phong đứng dậy, vỗ vai Liêu Giao Y, sau đó nhìn về phía Hoa Ánh Dung và La Vân, các ngươi cũng vậy, cố gắng tu luyện, củng cố nền tảng, sau này mới có thể tiến xa hơn trên con đường tu hành. Nghe những lời như lời dặn dò của Tần Phong, ba người có chút sững sờ. Ta đã cảm nhận được lực bài xích của Đại Càn vực, chắc không lâu nữa sẽ phải rời khỏi đây. Tần Phong trầm giọng nói. Cái gì? Nghe vậy, ba người lập tức kinh ngạc. Họ chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tông chủ muốn rời đi, hơn nữa xem tình hình, sẽ không quay trở lại trong một thời gian dài. Vì vậy, thời gian của ta không còn nhiều, không thể lãng phí, bây giờ ngươi đi gọi Thiết Khinh Lâu đến đây. Tần Phong nói. Vâng. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tần Phong, Liễu Giao Y không dám chậm trễ, lập tức biến mất tại chỗ. Chẳng mấy chốc, Thiết Khinh Lâu đã đến. Hắn có vẻ hơi khó hiểu, không biết tại sao Tần Phong lại đột nhiên gọi hắn đến. Lúc trước trong trận chiến ở Thánh Châu Thành, ngươi từng nhắc đến một nữ nhân, nói nàng mặc áo đen, xuất hiện ở khe nước phía tây, đúng không? Tần Phong hỏi thẳng. Bẩm tông chủ, đúng vậy, kiếm pháp của ta được lĩnh ngộ từ chiêu thức của nàng. Thiết Khinh Lâu hơi giật mình, hắn không ngờ Tần Phong lại hỏi chuyện này. Nói chi tiết đi. Tần Phong nhíu mày. Không hiểu sao, hắn có cảm giác nữ nhân trong miệng Thiết Khinh Lâu chính là Trường Vân Khinh Nu. 2 năm trước, vì con đường kiếm đạo của ta gặp trở ngại, nên ta muốn đổi địa điểm lịch luyện, suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định đến khe nước phía tây, dù sao nơi đó cũng có nguy hiểm và khủng bố lớn. Thiết Khinh Lâu sắp xếp ngôn ngữ, bắt đầu kể lại. Trong khe nước phía tây, ta quả thực đã gặp không ít nguy hiểm, có lúc thậm chí suýt mất mạng, những sinh vật đáng sợ đó chưa từng nghe thấy, vô cùng đáng sợ. May mà vận may của ta không tệ, đã trốn thoát khỏi sự truy sát của chúng. Cuối cùng, trên một ngọn núi cực kỳ cao, ta nhìn thấy một nữ nhân. Nàng ta mặc áo đen, toàn thân như màn đêm đầy sao, vô cùng thần bí. Nàng ta chắc chắn đã phát hiện ra ta, nhưng dường như không hứng thú với ta. Sau đó, ta thấy nàng ta vỗ một trường về phía bầu trời sao. Nói đến đây, Thiết Khinh Lâu nuốt nước bọt, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Trường đó thế nào? La Vân tò mò hỏi. Trường đó, đánh nát cả bầu trời. Thiết Khinh Lâu nói với vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Đánh nát bầu trời? Hoa Ánh Dung cũng ngây người. Phải cần sức mạnh lớn đến mức nào mới làm được vậy? Phải biết rằng trận chiến giữa tông chủ và chân Phật cũng chỉ khiến bầu trời xuất hiện vết nứt, mà nữ nhân áo đen kia lại có thể tùy ý đánh nát cả bầu trời. Đó là cảnh giới mà ta không thể nào đạt tới, nếu thật sự muốn đánh giá thực lực của nữ nhân đó, chắc phải dùng tiên thần, không, phải là vương giả trong tiên thần. Thiết Khinh Lâu trầm giọng nói. Giọng nói vang vọng trong đại điện, khiến mọi người im lặng. Xem ra là Trường Vân Khinh Nhu rồi. Thần Phong lẩm bẩm, ánh mắt nheo lại. Nữ nhân này dường như vẫn luôn âm thầm chú ý đến hắn, nhưng dựa vào cuộc trò chuyện với chân Phật, có thể thấy Trường Vân Khinh Nhu dường như không có địch ý với hắn. Nếu thật sự là người có duyên gặp gỡ, sau này đến khe nước phía tây chắc sẽ gặp được. Thần Phong gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn của bảo tọa, trầm tư. Ngươi có thể vẽ ra hình dáng đại khái của nữ nhân đó không? Thần Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Thiết Khinh Lâu, hỏi. Xin lỗi, sự tồn tại của nàng ta như hư ảo, tuy ta biết nàng ta tồn tại, nhưng lại không thể nào vẽ ra được, chỉ có thể nhớ được hình dáng đại khái, như thể có một lực lượng thần bí nào đó cố tình xóa đi ký ức của ta. Thiết Khinh Lâu lắc đầu. Ừ. Thần Phong gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa, ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Thiết Khinh Lâu cúi đầu rời đi. Tông chủ, nữ nhân đó rốt cuộc là ai vậy? Liêu Giao Y thì tò mò hỏi. Một tồn tại rất mạnh, chắc cũng đến từ Trung Thần Thiên. Tần Phong chậm rãi nói, các ngươi cũng lui xuống đi, trong thời gian này cố gắng củng cố lực lượng của Đại Càn Vực, cần thiết phải để Ma Tông thống nhất. Vâng. Thấy Tần Phong còn có việc khác, ba người Liêu Giao Y thì cũng không ở lại làm phiền nữa. Sau khi ba người rời đi, Tần Phong chắp tay sau lưng, chậm rãi bước xuống theo bậc thang đá, cuối cùng biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, đã ở bên ngoài Ma Tông. Đến đây, Tần Phong đứng giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh. Hô. Cuồng phong gào thét trên bầu trời, sau đó bóng tối bao trùm. Một con lôi long dài hàng vạn mét bay đến, giọng nói hưng phấn. Thần Phong nhón chân, đáp xuống đầu nó. Đến di tích viễn cổ ở Bắc Lâm Thần Châu. Thần Phong ngồi khoanh chân, khoe miệng nhếch lên. Được. Lôi long rất phấn khích, dù sao Thần Phong rất ít khi mang nó ra ngoài. Suốt ngày ở trong tông môn, nó sắp phát chán rồi. Lần này, nhất định phải chơi cho đã. Chương 315. Trở lại di tích viễn cổ. Chương 315. Trở lại di tích viễn cổ. Ma Tông hiện giờ đã thống nhất Đại Càn Vực, thế lực đã lan rộng đến mọi ngóc ngách của Đại Càn Vực. Di tích viễn cổ, tự nhiên là nơi được Ma Tông coi trọng nhất, có trọng binh canh giữ. Gặp qua tông chủ, đệ tử Ma Tông canh giữ di tích nhìn thấy Tần Phong đột nhiên xuất hiện, ban đầu còn tưởng là địch nhân, khi nhìn rõ người đến, lập tức quỳ một gối xuống, vẻ mặt cung kính và cung nhiệt. Những người có thể đến đây canh giữ di tích đều là thành viên cốt cán của Ma Tông, chỉ cần tu vi đủ mạnh, bọn họ cũng có thể vào di tích tìm kiếm cơ duyên. Phần lớn bọn họ đều là những lão nhân đi theo Tần Phong từ rất sớm, chứng kiến Tần Phong trưởng thành trên con đường tu hành. Từ một tông chủ của tông môn tam phẩm nhỏ bé, dần dần trở thành thánh chủ đứng đầu Đại Càn Vực bây giờ. Ma đế mạnh nhất được cả thiên hạ công nhận. Vì vậy, đối với họ, Tần Phong không khác gì tín ngưỡng, là thần trong lòng họ. Ừm. Tần Phong bình tĩnh gật đầu, di tích gần đây có gì dị động không? Bẩm tông chủ, không có. Người canh giữ thành thật trả lời. Tốt. Nói xong, Tần Phong biến mất tại chỗ, trực tiếp đi vào lối vào di tích. Một lúc lâu sau, mọi người mới dám ngẩng đầu lên, nhưng trước mắt đã không còn bóng dáng Tần Phong. Thực lực của tông chủ quả thật là khủng khiếp. Một người canh giữ nói với vẻ mặt kinh hãi, ta dù sao cũng là tu sĩ vấn đỉnh cảnh bắt trọng thiên, nhưng dù tông chủ đến hay đi, ta đều không cảm nhận được. Ngươi nói đùa à, nếu để ngươi cảm nhận được, sao tông chủ có thể thống trị thiên hạ này được? Người bên cạnh cười nói. Người canh giữ có chút xấu hổ. Mà này, các ngươi có thấy con rồng nhỏ trên vai tông chủ không? Có người hỏi. Liếc mắt một cái, không dám nhìn kỹ, hơi đáng sợ. Đúng vậy, ta cũng có cảm giác đó. Nếu ta đoán không nhầm, đó chắc là thần thú chấn tông của Ma Tông chúng ta, Thái Cổ Lôi Long. Chuyện này còn cần phải đoán sao, ai cũng nghĩ ra được. Đây không phải trọng điểm là tông chủ ra ngoài gần như chưa bao giờ dẫn ai theo, lần này lại mang theo Thái Cổ Lôi Long, xem ra là muốn làm chuyện lớn trong di tích rồi. À, nói vậy cũng có lý. Mọi người sự tỉnh, đều cảm thấy có lý. Dù có lý, cũng không phải chuyện chúng ta có thể quan tâm, cứ làm tốt việc của mình là được. Đội trưởng đội canh gác cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Rõ. Mọi người nghiêm mặt. Trong di tích, vẫn như trước. Những mảnh vỡ lục địa lớn như không chịu trọng lực, trôi nổi trong không gian. Cường độ không gian ở đây vẫn rất mạnh, nhưng đối với Tần Phong bây giờ, đã không còn cảm giác gáp bức quá lớn. Dù sao lần trước khi đến đây, hắn chỉ là tu sĩ vấn đỉnh cảnh. Nhưng bây giờ đã là tu sĩ dương thực cảnh, cảnh giới thứ hai của trường sinh ngũ cảnh. Thậm chí với 5 phần sức mạnh, hắn còn có thể đánh vỡ không gian nơi này. Gào. Thái Cổ Lôi Long nhảy xuống từ vai Tần Phong, trong nháy mắt biến thành một con rồng dài vài mét, lôi đỉnh vô tận tràn ngập, bao phủ không gian xung quanh. Lôi Long có vẻ rất hưng phấn, cường độ không gian ở đây cao đến mức nó có thể tùy ý giải phóng sức mạnh mà không cần lo lắng sẽ phá hủy môi trường. Tần Phong không để ý đến nó, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía trung tâm di tích. Lần trước vì có việc, hắn không tiếp tục khám phá, lần này, không cần phải tìm ra manh mối, ít nhất cũng phải đến gần sự thật của di tích này. Đi. Tần Phong bước ra một bước, trăm vạn dặm trong nháy mắt. Tuy Lôi Long nắm giữ lôi đỉnh chi lực, có tốc độ rất nhanh, nhưng so với Tần Phong có đại na di thuật, vẫn còn kém xa. Nếu không phải Tần Phong cố ý đi chậm lại, Lôi Long đã không theo kịp từ lâu. Gào. Lôi Long truyền âm cho Tần Phong với vẻ mặt phức tạp. Thánh vật trong di tích, nếu có được, có thể tăng cường thực lực của ngươi. Tần Phong vừa cười vừa nói, tuy tiên ngọc và nguyện lực có thể tăng cường thực lực của Lôi Long, nhưng những thứ này rất hữu ích cho Tần Phong, tạm thời hắn không thể tùy tiện sử dụng, nhất là cho Lôi Long. Lôi Long không phải sinh linh bình thường, nó là thần thú. Nếu dùng ngoại lực để tăng tu vi của nó, lượng tiên ngọc và nguyện lực cần thiết là một con số khổng lồ. Vì vậy, suy nghĩ một chút, Tần Phong vẫn quyết định giữ lại cho mình trước. Gào. Nghe vậy, Lôi Long lại hưng phấn. Bây giờ nó đã là yêu thú cấp 6, tuy thực lực có thể so sánh với cấp 7, nhưng là thần sủng của Tần Phong, tự nhiên có thể cảm nhận được thực lực của chủ nhân. So sánh hai người, khác biệt một trời một vực. Là thần thú, Lôi Long tự nhiên có lòng tự trọng rất lớn, không muốn bị bỏ lại quá xa. Sau này ta sẽ đến Trung Thần Thiên, ngươi muốn ở lại đây hay là đi cùng ta? Tần Phong đột nhiên nghĩ đến chuyện này, liền hỏi. Gào gào gào. Lôi Long vội vàng đáp. Được, vậy thì đi theo ta. Tần Phong không do dự nữa. Đại Càn vực dù sao cũng chỉ là một góc nhỏ bé, ngươi là thần thú, tự nhiên nên cùng ta chinh chiến thiên hạ. Gầm. Trong mắt Lôi Long như bừng cháy ngọn lửa, dã tính trong cơ thể dần dần bị lời nói của Tần Phong khơi dậy. Giống như lời Tần Phong nói, Lôi Long là thần thú, là chủng tộc chiến đấu trời sinh, sao có thể an phận ở một nơi nhỏ bé, tầm thường được. Hừm. Đó là gì? Ánh mắt Tần Phong lóe lên, vì hắn phát hiện ra một luồng khí tức cực kỳ bá đạo, tràn đầy hủy diệt trong phạm vi cảm ứng của thần thức. Hơn nữa, luồng khí tức này còn đang dần dần mạnh lên. Gào. Lôi Long cũng kêu lên. Ngươi cũng cảm nhận được sao? Tần Phong nhìn nó. Gào. Cái đầu to lớn của Lôi Long gật đầu. Đi, chúng ta đi xem thử. Tần Phong cũng hơi tò mò, lần trước hắn cũng đi đường này, nhưng lúc đó lại không phát hiện ra luồng khí tức này. Chương 316. Đại kết cục. Chương 316, đại kết cục. Khi Tần Phong đến nơi tràn ngập lôi uy, hắn lập tức nhìn thấy thứ bên trong đó, đó là một cây cổ thụ màu tím cực kỳ to lớn, cao chọc trời. Nó giống như trụ cột của trời đất, nhìn lên không thấy ngọn, nhìn xuống không thấy gốc. Nó đứng sừng sững ở đó, khiến người ta cảm thấy hùng vĩ và chấn động. Gào. Thái cổ Lôi Long phát ra tiếng kêu hưng phấn, tràn đầy kích động, như nhìn thấy món ngon yêu thích. Chẳng lẽ là lôi thần thụ trong truyền thuyết? Tần Phong đứng trên đầu thái cổ Lôi Long, tóc đen bay nhẹ, ánh mắt nheo lại. Cái gọi là lôi thần thụ, là cây cối sinh ra từ sấm sét, gần như được tạo thành từ sấm sét, vô cùng bá đạo, tràn đầy lôi đỉnh chi lực. Nếu người tu luyện công pháp lôi đỉnh có được, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh như trẻ tre. Hơn nữa, nếu có thể thêm lôi thần thụ vào pháp khí, dù chỉ một chút, pháp khí đó cũng sẽ có lôi đỉnh chi lực, vô cùng mạnh mẽ. Tần Phong thử nổ nó lên, nhưng thất bại. Vì lôi thần thụ dường như đã cắm rễ sâu vào di tích, trừ phi có thể khống chế di tích, nếu không sẽ không thể mang đi được. Sau hai canh giờ, Tần Phong cuối cùng cũng đến được sâu bên trong di tích. Nơi đây có một cánh cổng đá khổng lồ. Nhìn thấy cánh cổng đá này, Tần Phong sững sờ, vì nó giống hệt cánh cổng đá trong tông môn. Trong nháy mắt, hắn suýt nữa thì tưởng mình đã quay về tông môn. Nhưng sự thật không phải vậy. Sao ở đây lại có một cánh cổng đá? Tần Phong đi đến dưới cổng đá, đưa tay chạm vào. Giống hệt như cánh cổng trong tông môn, vẫn không thể mở ra. Vốn tưởng rằng đến đây sẽ tìm được trung tâm của di tích, kết quả ngoài cánh cổng đá này ra, không còn gì khác. Nghĩ vậy, Tần Phong liền từ bỏ. Hắn tiếp tục thu thập những thứ hữu dụng trong di tích, cất hết vào nhận chữ vật. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã 2 năm. Tần Phong cuối cùng cũng đột phá đến toái niết cảnh, đạt được tiên thần chi khu. Mà lực bài xích của đại càn vực cũng đã đạt đến cực hạn. Hắn không thể ở lại đây nữa. Tông chủ Sơn. Tần Phong đứng ở đó. Liêu Giao Y và những người khác nhìn hắn với ánh mắt lưu luyến, vì họ biết tông chủ sắp rời đi. Ta để lại tài nguyên, với tư chất của các ngươi, không bao lâu nữa sẽ có thể đột phá đến quy niết cảnh. Tần Phong nói, ta đợi các ngươi ở thế giới bên kia khe nước. Nói xong, không đợi Liêu Giao Y kịp phản ứng, hắn đã dẫn thái cổ Lôi Long bay lên trời, hướng phía tây bay đi. Có bản đồ do Từ Trường Doanh để lại. Tần Phong tránh được những nơi nguy hiểm trên đường đi, không gặp phải dị thú mạnh mẽ nào. Nhưng khi sắp rời khỏi khe nước, hắn lại thấy một nữ nhân áo đen ở lối ra. Nữ nhân đứng đó, nhưng lại khiến Tần Phong cảm thấy nguy hiểm khó tả. Hắn đã nghĩ ra hàng vạn cách đối phó, nhưng đều không thể sống sót. Thực lực của nữ nhân này vô cùng đáng sợ. Chắc chắn trên quy niết cảnh. Không, ít nhất là toái niết cảnh, thậm chí là bước thứ 3, hoặc càng mạnh hơn nữa. Người là ai? Tần Phong trầm giọng hỏi. Nữ nhân không trả lời, mà giơ tay phải lên, một tấm lệnh bài bay về phía hắn. Đây là? Tần Phong nhận lấy, ánh mắt khẽ động, đây là một tấm lệnh bài. Màu đen tuyền, chất liệu đặc biệt, mặt trước là hình một tòa đại điện khổng lồ, mặt sau có 4 chữ đệ nhất ma đế. Có ý gì? Tần Phong nhìn nữ nhân áo đen. Nói thật, đến giờ hắn vẫn còn hơi mơ hồ. Nữ nhân này không tự giới thiệu, cũng không tỏ ra thù địch, mà lại trực tiếp ném cho hắn một tấm lệnh bài. Đây là sao? Hắn hoàn toàn không hiểu. Thế giới Tây Thổ nguy hiểm hơn Đại Càn vực rất nhiều, tuy ngươi đã có tiên thần chi khu, nhưng vẫn phải cẩn thận. Nữ nhân áo đen lên tiếng. Ngươi là ai? Tần Phong hỏi lại. Chúng ta sẽ gặp lại. Bóng dáng nữ nhân áo đen dần dần mờ ảo, hy vọng lần sau ngươi có thể nhận ra ta. Nói xong, biến mất hoàn toàn. Tần Phong nắm chặt lệnh bài, cau mày. Từ lời nói của nữ nhân áo đen, hắn đại khái có thể đoán ra được một số thông tin, đó là nữ nhân này dường như quen biết hắn. Nhưng hắn chắc chắn mình không quen nàng ta. Chẳng lẽ hắn đã mất đi một số ký ức? Nhưng khi cẩn thận nhớ lại, từ nhỏ đến lớn, cho đến bây giờ, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt hắn cũng nhớ rất rõ ràng, không hề quên thứ gì cả. Còn có tấm lệnh bài này đệ nhất ma đế, danh hiệu này nghe thật oai phong. Thôi kệ. Tần Phong lắc đầu, không nghĩ nữa. Dù sao bây giờ cũng không hiểu, nghĩ nhiều cũng vô ích. Khi đến Tây Thổ, Tần Phong mới biết tác dụng của tấm lệnh bài này. nó là biểu tượng của địa vị. Mà đệ nhất ma đế chính là chúa tể của Thông U phủ. Chỉ là vị trí này đã bỏ trống mấy chục và năm. Còn Thông U phủ là một trong ba đại thế lực đứng đầu Tây thổ. Vài năm sau, khi Tần Phong tiêu diệt Phật Hoàng Điện, hắn cuối cùng cũng gặp lại nữ nhân áo đen kia. Và hắn cũng nhớ ra ký ức đã mất của mình đó là kiếp trước của hắn. Còn nữ nhân áo đen chính là đế hậu của hắn. Để tìm hắn, đế hậu đã đi khắp Cửu Thiên thập địa, thậm chí còn đến âm gian, mang linh hồn của hắn từ một thời không khác trở về. Còn những cánh cổng đá kia là siêu thoát chi môn, phía sau đó là viễn cổ tiên giới, toàn thư xong.